cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Cá nhân chứng đạo, phần thứ 5, người dạy là nhà truyền giáo Ray Comfort.
I'm Ray Comfort. Today we're going to look at a session entitled How to Get on Fire for God.
Chào quý vị, tôi tên là Ray Comfort. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học về làm sao để có được tấm lòng nóng cháy cho Chúa.
Let's begin by reading from the book of Ephesians chapter 6 verse 18.
Chúng ta sẽ bắt đầu với thơ Ê-phê-sô chương 6 câu 18.
Ephesians chapter 6 verse 18.
Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 18.
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints.
Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
And for me that utterance may be given unto me that I may make my mouth open boldly to make known the mystery of the gospel.
Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành.
For which I am an ambassador in bonds, that in this I may speak boldly as I ought to speak.
Mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.
The apostle Paul asked for prayer.
Yêu cầu hội thánh của Chúa cầu nguyện cho ông.
He said, "Pray for me."
Sứ đồ Phaolô ông bảo rằng hãy cầu nguyện cho tôi.
That I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel.
Để tôi có thể mở miệng ra. Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành.
Then this I may speak boldly as I ought to speak.
Hầu cho tôi có thể nói một cách dạn dĩ như tôi phải nói.
As Christians we have tremendous responsibility.
Là những cơ đốc nhân, chúng ta có trách nhiệm khổng lồ, trách nhiệm vĩ đại như là một bác sĩ.
We're like a doctor with a cure to a terrible disease.
Có một cái phương pháp để mà giải cứu một cái chứng bệnh nan y.
How could we walk past patients who are writhing in agony?
Thì làm sao chúng ta có thể đi ngang qua và lãnh đạm đối với những bệnh nhân đang chờ đón sự cứu chữa?
We have an obligation to reach out and give them the cure.
Chúng ta có trách nhiệm phải đưa tay ra và đưa viên thuốc đó để cho người bệnh nhân.
Every 24 hours, 140,000 people die.
Cứ mỗi 24 tiếng đồng hồ thì có 140,000 người chết. Trong khi đó thì
God has granted Christians everlasting life.
Đức Chúa Trời đã ban cho những Cơ Đốc nhân có được sự sống đời đời.
And you and I are to take that light into the shadow of death.
Và chúng ta đã nhận được sự sáng của Chúa và bước ra khỏi chỗ tối tăm.
We're to take the glorious light of the gospel to those who are in the blackness of their ignorance.
Vì vậy chúng ta cần phải đem ánh sáng vinh quang của tin lành của Chúa đến với những người đang còn sống trong sự tối tăm.
If anyone had an excuse not to evangelize, it was the apostle Paul.
Nếu mà một người nào mà có thể viện ra một lý do nào để không có đi làm chứng thì có lẽ đó phải là người sứ đồ Phaolô.
Personal evangelism was above him.
Và bởi vì ông ta là một sứ đồ thì đâu có cần phải đi ra làm chứng riêng rẽ.
But no, he said, "Pray for me."
Nhưng mà ông lại bảo rằng hãy cầu nguyện cho tôi.
Then I may open my mouth.
Để cho tôi có thể mở miệng ra.
And speak boldly as I ought.
Và tôi có thể nói một cách dạn dĩ như tôi phải nói.
Now Jesus said, "Come after me, and I'll make you to become fishers of men."
Và Chúa Giêsu đã bảo rằng hãy đến với ta sẽ biến các ngươi trở thành tay đánh lưới người.
If we are followers of Jesus Christ, we should be fishing for men.
Và nếu chúng ta là những người bước theo chân Chúa Giêsu, chúng ta sẽ phải là những người đánh lưới người.
I was sitting on a plane some time ago.
Có một lần tôi đang ngồi trên máy bay.
A lady sat next to me.
Một phụ nữ ngồi bên cạnh tôi.
As I sat there, I thought I should witness to this woman.
Tôi ngồi bên cạnh bà ta và tôi nghĩ là tôi sẽ cần phải làm chứng cho bà ta.
But I thought, well, I just preached to 500 people last night. God doesn't expect me to do one to one.
Rồi tôi nghĩ là, tôi mới giảng cho 500 người hôm qua rồi bây giờ chắc có lẽ Chúa không có đòi hỏi tôi phải làm chứng cho người bà đoà này đâu.
Then I began thinking, imagine if I was on my way to hell.
Nhưng mà tôi lại suy nghĩ, nhưng mà thử tưởng tượng nếu mà tôi đang trên đường đi xuống hỏa ngục.
And I didn't know it, and this woman was too embarrassed or too proud to speak to me.
Và nếu mà người đàn bà này bên cạnh mà bà ta quá e ngại hoặc là có kiêu hãnh mà không có dám nói gì với tôi hết.
So I turned to speak to her.
Thì ra tôi quay sang nói chuyện với bà ta.
And noticed she'd gone to sleep.
Thì tôi để ý thấy bà ta đã đi ngủ rồi.
Thank you, Lord.
Tôi cảm ơn Chúa.
So I just turned back and began drinking my orange juice.
Vậy mà tôi quay trở lại với cái ly nước cam của tôi.
Now I'm not exaggerating.
Tôi không có phóng đại đó đâu.
But within 5 seconds on a modern jetliner.
Nhưng mà chỉ trong vòng 5 giây đồng hồ trên chiếc máy bay phản lực á.
The armrest fell off on the seat in front of me and hit me on the foot.
Cái đệ dựa tay của cái ghế đằng trước nó rơi xuống và nó đụng vô chân
tôi. The tray table fell down and hit
me on the
knee.
Rồi trong cái đó thì cái khay mà đựng đồ ăn đó thì đụng vào cái đầu gối tôi.
And I choked on a piece of ice.
Và tôi bước đạp trúng vào một cái mảnh đá.
The scripture despised not the chastening of the Lord came to mind.
Và lời của Chúa nhắc nhở và cáo trách tôi.
I was reading a book called Pilgrim's Progress at the time.
Lúc bây giờ thì tôi đang đọc cuốn sách Hành Trình Vào Vĩnh Cửu.
So I threw it at the woman's foot.
Và tôi ném cuốn sách đó xuống dưới chân của người đàn bà đó.
She woke up with a start.
Bà ta giật mình thức dậy.
I said, "Oh, I'm sorry about that. Have you read this book?"
Tôi nói xin lỗi bà, nhưng mà bà có đọc cuốn sách này chưa?
She had, and I was able to witness to her.
Và bà ta chưa, thành ra tôi có cơ hội làm chứng cho bà.
She can just thank God I wasn't reading my normal foot breaking Bible.
Và ta có thể cảm ơn Chúa là lúc đó tôi không phải dùng cuốn sách khổng lồ này.
Now listen very closely.
Bây giờ xin hãy lắng nghe cẩn thận.
An act of courage isn't necessarily done by those who feel brave when they do it.
Một cái hành động can đảm không nhất thiết phải là do một người có một cái tấm lòng can đảm làm ra.
True courage is he who feels fear and yet does it anyway.
Lòng can đảm chân thật đó là cho dù một người đó có sự lo sợ trong lòng đi nữa, nhiều người đó vẫn làm điều đó.
Courage isn't the absence of fear.
Và lòng can đảm chính là một sự chiến thắng.
It is the conquering of it.
Sự sợ hãi.
Now let's turn to 1 Corinthians chapter 2 verse 1.
Chúng ta cùng xem trong thư Corinto thứ nhất chương 2 câu 1.
And we're going to look at four qualifications of a witness of Christ.
Chúng ta sẽ xem thấy bốn cái tiêu chuẩn của một người làm chứng nhân cho Chúa.
Four qualifications to be involved in evangelism.
Bốn tiêu chuẩn để có thể đi ra làm chứng cho Chúa.
1 Corinthians chapter 2 verse 1.
Thư Corinto thứ nhất chương 2 câu 1.
Paul says,
Phaolô ghi rằng:
And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời.
For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự.
And I was with you in weakness.
Chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối.
And fear and much trembling.
Sợ hãi và run rẩy lắm.
So there are the four qualifications of being a witness of Christ.
Đó chính là bốn yếu tố cần thiết để làm một nhân chứng cho Chúa.
One, you must not have excellency of speech.
Thứ nhất là không được có lời nói.
Two, you must have weakness, fear and much trembling.
Và thứ hai đó là phải có sự sợ hãi và run rẩy.
Now notice, it's not ordinary trembling.
Chúng ta phải nhớ là đây không phải là một sự run rẩy bình thường.
It's much trembling.
Nhưng mà đây là run rẩy lắm.
Now, do you qualify?
Quý vị có những điều kiện đó không?
You have just aligned yourself with Moses.
Quý vị đã hòa mình với trường hợp của ông Môi-se.
Who said I cannot speak but a child?
Và Môi-se đã bảo rằng tôi không có tài nói năng.
With Gideon who couldn't speak.
Và Gideon thì nói là tôi không nói được.
With Jeremiah who couldn't speak.
Và với Jeremiah cũng bảo rằng tôi không nói được.
And with the apostle Paul who said he was with him in weakness and fear and much trembling.
Và cùng với sứ đồ Phaolô ở đây ông bảo rằng ông yếu đuối và sợ hãi run rẩy lắm.
But the release to the key or the key to the release of the fear of man.
Nhưng mà cái chìa khóa để mở ra cái sự phá bỏ tất cả sợ hãi.
Is in verse 2.
Đó là trong câu số 2.
He said, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified."
Vì tôi đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.
If you and I will just determine in our heart to be true and faithful witnesses.
Nếu quý vị và tôi đã đoán định nhất quyết trong lòng rằng chúng ta chỉ biết về Chúa Giêsu để đóng đinh trên thập tự giá mà thôi.
I heard of a barber who heard an equipping evangelist and decided he would then become a true and faithful witness.
Tôi có một người quen khi mà thấy được một nhà truyền giáo bị tàn tật.
He said, "I have not had a zeal for the lost."
Thì quyết định và nghĩ rằng mình không có cái thấy rằng mình không có cái lòng thấy không thấy mình không có lòng,
said, God,
lòng đau thương đau đớn cho những người chưa biết về
Chúa. I'm going to witness to the next person who comes into my barber shop.
Do đó mà ông ta mới cầu nguyện xin Chúa cho ông ta có thể làm chứng cho một người đầu
man
tiên.
Came in with a nice beard.
Và một người bước vào với một cái hàm râu thật là to.
And a big curly mustache.
Và với cái hàm râu mép quanh lên.
And he said, take it off.
Và ông ta nói với cái người thợ tóc là bây giờ ông cắt giùm tôi.
He says, okay, turn his back to him.
Hôm nay bảo vâng được rồi.
He said, this is it.
Ông ta nói là vâng, đây là người đó.
He sharpened up his cutthroat razor.
Ông ta mài cái lưỡi dao cạo.
And he turned around with his eyes glazed.
Và quay trở lại với đôi mắt sáng ngời. Mới hỏi
and he
là,
said, friend, are you ready to die?
Là, ông bạn, ông có sẵn sàng để chết không?
Now he lost his customer.
Và ông ta đã mất đi người khách hàng.
But he opened his mouth.
Nhưng mà ông ta đã thực sự mở miệng ra.
A great preacher was once asked, how do you keep your congregation alive and awake on a hot Sunday afternoon or evening?
Và một vị mục sư nọ đã được người ta hỏi là làm sao để có thể giữ cho hội thánh của mình được sống động và tỉnh táo vào một buổi trưa?
He said it's real easy.
Ông ta nói rất dễ.
He said you get your deacons around you.
Cứ để cho các chấp sự ở chung quanh người ông.
You throw them a stick each.
Và cứ thầy cho mỗi người một cái
You throw them a sharp knife each.
Và thầy cho họ một con dao.
Well, you give them the sharp knife. And you say sharpen those sticks up to a needle point.
Và bảo với họ là hãy mài con dao này cho tới khi nó thiệt là nhọn.
And then you say to your deacons.
Và nói với các vị chấp sự.
Prod the preacher.
Là hãy thúc đẩy. Hãy thúc
you don't prod the people. Yeah, prod the preacher.
Rồi,
the preacher's got a little bit of.
Ah! Mục sư sẽ
people are going to listen to him. John Wesley said, "Get on fire for God, and people will come to watch you burn."
Và John Wesley bảo rằng đối với các vị mục sư hãy.
The English word enthusiasm comes from two Greek words.
Hãy nóng cháy cho Chúa thì tất cả những người khác sẽ bị cháy, sẽ bị thiêu cháy. Chữ hội thánh gồm có hai phần.
In
Theos,
God.
Tức là Đức Chúa Trời.
Enthusiasm means in God.
Ở chữ nóng cháy, chữ nhiệt thành có nghĩa là trong
Chúa. If you're in God and God is in you, there should be a fire within your bones.
Nếu mà Chúa ở trong quý vị và quý vị ở trong Chúa, thì sẽ lửa sẽ phải thiêu đốt.
You and I should have heartburn.
Nhưng mà chúng ta thì bị đau bụng.
God wants to make His ministers a flame of fire.
Chúa muốn cho chức vụ của chúng ta là chức vụ đầy lửa cháy của Chúa.
So we're going to look at three principles, three very simple biblical principles to getting on fire for God.
Do đó chúng ta sẽ học về ba nguyên tắc để có thể được trở nên nóng cháy cho Chúa.
The first principle is in Romans 15 verse 13.
Nguyên tắc thứ nhất là trong Roma chương 15 câu 13. Quý vị không thể nào giảng điều này.
And you know what? You cannot preach this with a jacket on.
Mà mặc áo trên người được.
Mm-hmm. And you're glad you changed your shirt this month. Romans 15 verse 13.
Thư Roma chương 15 câu 13.
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost.
Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy.
Many years ago, we embarked upon my wife and myself making a 30-minute documentary movie.
Cách đây nhiều năm, tôi với một người bạn hợp tác với nhau để làm một cuốn phim tài liệu.
It was very expensive.
Rất là tốn tiền.
Now we applied with a trust for a certain amount of finance.
Chúng tôi xin mượn tiền ở nhà băng.
We'd waited for 6 months and I hadn't even heard back.
Và chờ đợi trong vòng 6 tháng mà cũng chả thấy người ta trả lời.
I didn't even know if they'd accepted our application.
Tôi cũng không biết là họ có nhận được cái đơn xin của chúng tôi không.
So one Friday afternoon.
Rồi một buổi chiều thứ sáu hôm đó.
I thought to myself, patience has had her perfect work.
Tôi đã nói là bây giờ mình đã kiên nhẫn đủ rồi.
I'm going to call up and see if we got that money.
Tôi sẽ gọi cho họ để mà biết xem.
So that's what I did.
Họ có cho chúng tôi mượn hay không? Và tôi đã làm điều đó.
I picked up the phone.
Tôi nhấc cái điện thoại lên.
And I called through.
Tôi gọi cho họ.
I told them who it was.
Tôi cho họ biết tôi là ai.
I said, "Have we got that money?"
Và tôi hỏi họ là họ đã có số tiền
hay
chưa?
Says, "I'll go and check."
Người ta bảo là để người ta đợi.
He went and checked and he came back.
Và người đó quay trở lại.
He says, "You've got it. $3,500. It's yours."
Và người đó nói là vẫn có rồi, có 3,500.
He said, "Keep it quiet because we haven't released it to the news media yet."
Nhưng mà chưa có cho báo chí biết.
I said, "Okay, thank you very much."
Tôi nói là vâng thôi, cảm ơn ông.
I put the phone down.
Tôi cúp điện thoại.
And I said.
Và tôi nói.
Glory to God! $3,500.
$3,500.
That was being given to me as a gift.
Tức là 3,500 đồng một đồng.
That's 35 $100 bills.
Cảm ơn Chúa.
Mine. God's. It's God's.
Đó là của Chúa.
I ran down the church hall.
Tôi chạy xuống cái hành lang của nhà thờ.
I jumped up on the pews.
Tôi nhảy lên trên cái bục giảng, lên cái băng ghế.
I jumped into the air.
Tôi nhảy lên trên không trung.
And I screamed, "I got it!"
Và tôi la lên, "Tôi có rồi, tôi có rồi."
Now let's freeze frame.
Và tôi có cái gì?
And say, "What did I have?"
Tôi không có gì cả.
Didn't have a thing.
Tôi không có tiền bạc gì cả.
I didn't have any money. I just had a promise from a man I didn't know.
Tôi chỉ có một cái lời hứa của một người mà tôi hoàn toàn không biết.
And I believed the promise.
Vậy mà tôi tin người đó.
And my faith had produced joy.
Và đức tin đó của tôi đã khiến cho tôi vui mừng.
And the joy had produced a physical energy.
Và sự vui mừng đó đã khiến cho tâm thần sức tôi có sức lực.
I could hardly lift the phone. I was so tired before that call.
Lúc trước tôi cầm cái điện thoại lên cũng không nổi nữa.
But the moment I believed, I had energy.
Nhưng mà cái giây phút mà tôi tin thì tôi có đầy đủ năng lực.
Now God has given us exceeding great and precious promises.
Và tôi tin rằng Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều những lời hứa quý
báu. We have promise of everlasting life.
Nhất là lời hứa của sự sống đời đời.
From the God who cannot lie.
Từ Đức Chúa Trời là đấng không thể nào mà nói dối.
And I believe His promises.
Và tôi tin những lời hứa của Ngài.
There's a new world coming.
Có một thế giới mới sắp sửa đến.
No more death.
Không có còn chết nữa.
No more disease.
Không còn bệnh hoạn.
No more decay.
Không còn những sự hư hoại nữa.
And no more dandruff.
Và không còn có gầu trên đầu nữa.
I'm excited about God's promises.
Tôi hết sức vui mừng về những lời hứa của Chúa.
And my faith produces a joy.
Và đức tin đó khiến cho tôi cảm thấy vui mừng.
Just think of this.
Hãy suy nghĩ về điều này.
If I was going to give each of you $1,000 today.
Nếu mà tôi cho mỗi người trong quý vị 1,000 đồng Mỹ Kim.
In 20 minutes.
Trong vòng 20 phút nữa.
If you believed, you'd have joy.
Nếu mà quý vị tin thì quý vị sẽ vui mừng.
If you didn't believe,
nếu quý vị không tin,
no joy.
Thì quý vị tỉnh bơ không có vui gì cả.
You're a liar. Don't believe that.
Tôi không tin cần tin như vậy.
No faith, no joy.
Không có đức tin thì không vui mừng.
And if we don't believe God's promises,
và nếu chúng ta không tin vào lời hứa của Chúa,
it means we don't think He's worth trusting.
Có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng Chúa không đáng tin.
A young man once came to me.
Có một người thanh niên trẻ đến gặp tôi.
He says, "Ray, I have troubles believing some of the things in the Bible."
Anh ta nói là, thưa ông mục sư, tôi thấy có một những điều tôi không thể tin được trong kinh thánh.
I said, "What's your name?"
Tôi hỏi tên anh là gì.
He said, "Tom."
Tên tôi là Tom.
I said, "Oh, I don't believe that."
Tôi không tin như vậy.
He said, "What?"
Ủa, sao?
I said, "What's your name?"
Tôi hỏi anh lại tên gì.
He said, "Tom."
Nói là Tom.
I said, "I don't believe that."
Tôi không tin như vậy.
I said, "Where do you live?"
Anh ở đâu?
He said, "Oh, just down the street."
Ở đầu đường kia kìa.
I said, "I don't believe that either."
Tôi không tin như vậy luôn.
He got angry.
Anh ta bắt đầu giận dữ.
His eyes went. I said, "So you're getting upset?" He says, "Yeah."
Tôi nói là như vậy anh giận phải không?
I said, "I'll tell you why you're getting upset."
Tôi nói cho anh biết tại sao anh giận.
Because when I won't believe you, it means I think you're a liar.
Tại vì khi mà tôi không tin anh, có nghĩa là tôi nói rằng anh là người nói láo.
I think you're devious.
Tôi nghĩ là anh là một người lừa gạt.
You're not worth trusting.
Anh không đáng để tôi tin cậy.
I said, if you were a mere man, get offended when I won't believe you.
Anh sẽ không phải là người nếu mà anh không giận.
How much do you think you offend God when you won't believe His promises?
Như vậy thì anh nghĩ là anh sẽ làm Chúa giận bao nhiêu nếu mà anh không tin những lời hứa của Chúa.
Martin Luther said.
Martin Luther đã nói rằng.
He said, what greater insult can there be to God than not believe His promises?
Không có còn một cái sự khinh miệt nào hơn là chúng ta không tin vào lời hứa của Chúa.
And if you're a Christian, you have no joy.
Và nếu là Cơ Đốc nhân mà chúng ta không có sự vui mừng.
It means you don't believe these promises.
Có nghĩa là chúng ta không tin vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh.
He that believes not God has made him a liar.
Người nào không tin Chúa có nghĩa là đã biến Chúa trở thành một.
It says, let none of you depart from the living God through an evil heart of unbelief.
Đấng một kẻ nói láo.
Now I've preached a lot in the open air.
Tôi rao giảng rất nhiều ở ngoài đường phố.
I've preached in many universities.
Tôi giảng lời Chúa tại nhiều trường đại học.
And I'm always hearing people say the Bible's full of mistakes.
Tôi thường nghe người ta nói là Kinh Thánh có rất nhiều những sai trật.
And it is.
Thì đúng như vậy.
The first mistake was when man rejected God.
Và cái sai lầm đầu tiên là khi mà loài người khước từ
Thượng Đế.
Đó là một sai lầm to lớn.
And it's full of man's mistakes right through it.
Và đầy dẫy những sự sai lầm.
But there are seeming contradictions.
Nhưng mà hoàn toàn không có những sự mâu thuẫn.
For instance, think of this one.
Thí dụ như Chúa bảo rằng
with God nothing is impossible.
Với Ngài thì không có gì là không làm được.
Isn't it true?
Có đó đúng không?
Nothing is impossible with God.
Không có điều gì mà Chúa không làm được, đúng không?
Hebrews 6.
Trong thư Hebrew chương 6.
It's impossible for God to lie.
Đức Chúa Trời không thể nói láo.
Mistake?
Ủa như vậy chẳng lẽ là có sự sai trật sao?
Let me explain something interesting that will turn your stomach.
Tôi xin giải thích một điều hết sức đặc biệt.
It would be impossible for me to eat worms.
Tôi sẽ không thể nào ăn con giun được.
I could not eat worms.
Tôi không thể ăn giun.
It would be impossible.
Điều đó là một điều không thể.
I couldn't swallow the things.
Không thể chịu được. Tôi không thể nào nuốt con giun vô bụng được.
I've seen it done.
Nhưng mà tôi đã thấy có người làm được.
I was watching television many years ago.
Tôi xem TV có nhiều cách đây nhiều năm.
During the news, they said we've got 5 minutes to spare.
Họ bảo là trong cái thì giờ đó họ có 5 phút.
And live in the studio.
Và ngay trong cái phòng thu hình đó.
They had a man sitting at a table.
Họ có một người đàn ông ngồi ở cái bàn.
There was a plate.
Có một cái đĩa.
A knife and fork.
Một cái dao và một cái đĩa.
Toast.
Và một miếng bánh mì nướng.
Toast. And the man sat down, he buttered his toast.
Và ông ta ngồi xuống, ông ta trét bơ lên trên miếng bánh mì toast.
Then he got a can of worms.
Và ông ta có một cái lon giun.
And tipped the worms on the toast.
Và đổ mấy con giun đó lên trên cái miếng bánh mì nướng.
Then ladies, he got his knife and fork and cut through the toast.
Và lấy dao cắt cái miếng bánh mì nướng đó.
Now these weren't ordinary worms.
Đây không phải là những con giun bình thường đâu.
They were big fat.
Đây là những con giun mập.
Blood filled worms.
Là đầy.
And he bit and chewed.
Và ông ta ngồi, ông ta ăn một cách ngon lành.
But more.
Nhưng mà còn hơn vậy nữa.
He went.
Ông ta ngồi ăn một cách ngon lành.
You can't see your expression because of your fur. It would be impossible for me to eat worms.
Làm sao mà tôi có thể ăn giun được?
Even though I've seen it done.
Cho dù tôi có thấy người khác ăn giun đi
nữa. But I need a word like impossible to express how I feel.
Tôi phải dùng cái chữ không thể được để mà nói đến cái cảm nghĩ của tôi.
It would be so distasteful.
Nó sẽ ghê tởm.
So repulsive.
Ghê tởm và kinh khiếp.
I need the strength of the word impossible to express what I mean.
Tôi phải dùng cái chữ không bao giờ không thể được để mà nói lên cái ý muốn của tôi.
And lying is so distasteful to God.
Và nói láo chính là một cái sự ghê tởm đối với Chúa.
The Bible draws on the strength of the word impossible.
Và Kinh Thánh đã dùng chữ không thể để nói về Đức Chúa Trời.
To substantiate what it means.
Để nói về việc Đức Chúa Trời không thể nói láo.
And that means you and I can fling ourselves blindfolded backwards into the promises of God.
Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể khước từ, chúng ta có thể buông mình vào trong những lời hứa của Chúa.
They are an anchor to the soul.
Đó chính là cái neo cho linh hồn chúng ta. Đây là những lời
exceeding great and precious promises.
Lời hứa tuyệt diệu của Chúa.
By these we are partakers of the divine nature.
Và Chúa mời chúng ta dự phần vào trong bổn tánh thiêng liêng của Đức Chúa Trời.
And if we believe the promises of God.
Và nếu chúng ta tin vào lời hứa của Chúa.
Which are more to be desired than gold.
Quý hơn là vàng bạc nữa.
Than much fine gold.
Hơn tất cả những vàng bạc quý giá nữa.
Then we should have joy unspeakable and be full of glory.
Thì chúng ta sẽ có một sự vui mừng không xiết kể và một sự vinh hiển tuyệt vời.
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing.
Và Đức Chúa Trời sẽ ban vào trong lòng quý vị đầy dẫy những sự vui mừng.
That you may abound in hope through the power of the Holy Ghost.
Hầu cho quý vị có thể đầy dẫy sự trông cậy trong Đức Chúa Giêsu.
So the first principle.
Như vậy nguyên tắc đầu tiên.
Of getting on fire for God.
Để có tấm lòng nóng cháy cho Chúa.
Is to have faith in the promises of God.
Đó là có đức tin nơi lời hứa của Chúa.
And the depth of faith that we have will be expressed in the amount of joy that we have.
Và số lượng đức tin của chúng sẽ phản ảnh qua số lượng vui mừng của
and
chúng ta.
And the joy of the Lord will be our strength.
Và khi chúng ta vui mừng thì chúng ta có sức mạnh.
We should always be abounding in the work of the Lord, knowing our labor is not in vain.
Và khi đó chúng ta sẽ sẵn sàng lao mình vào công việc Chúa và biết rằng tất cả mọi công khó của chúng ta không phải là vô ích.
So let's now turn to Acts 20 verse 24.
Và chúng ta dở ra trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 24.
The first principle we've looked at is faith produces joy and joy produces physical energy.
Và nguyên tắc thứ nhất đó là đức tin đem lại cho chúng ta sự vui mừng và sự vui mừng đem lại cho chúng ta năng lực.
The second principle is the motivating force of love for God.
Và nguyên tắc thứ hai đó là tình yêu của chúng ta dành cho Chúa.
Now in Acts 20 verse 24,
chúng ta xem công vụ các sứ đồ chương 20 câu 24.
The preceding scripture tells us that the Holy Spirit said that Paul was going to be persecuted wherever he went.
Và câu kinh thánh trước thì cho chúng ta biết rằng lời của Đức Thánh Linh bảo rằng Phao-lô sẽ gặp nhiều hoạn nạn từ nơi này đến nơi khác khi mà ông đi.
Bonds and afflictions waited him.
Các sợi dây xích và hoạn nạn đang chờ đợi ông Phao-lô.
All that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Tất cả những người nào mà hết lòng phục vụ Chúa thì đều sẽ phải đối phó với những
Paul lived godly in Christ Jesus.
Những sự khó khăn.
So he suffered persecution.
Và nếu chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn.
Listen to what he said in verse 24.
Và đây là điều sứ đồ Phao-lô ghi trong câu 24.
I'll read the whole verse.
Tôi sẽ đọc cả câu này.
But none of these things move me, neither count my life dear to me. That I might finish my course with joy and the ministry which I've received of the Lord Jesus to testify of the gospel of the grace of God.
Nhưng tôi chẳng hề kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua của tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Thái độ của Phao-lô đối với tất cả những sự
What was Paul's attitude to all these sufferings?
Sự bắt bớ khó khăn đó là gì?
He said that don't move me at all.
Ông bảo rằng tất cả những điều đó không có ảnh hưởng ông một chút nào.
You see, Paul had a tremendous love for God.
Bởi vì Phaolô có một lòng yêu mến đối với Đức Chúa Trời.
He had been condemned by the law.
Ông đã bị luật pháp ruồng bỏ.
And saved by the grace of God.
Nhưng mà đã được giải cứu bởi ân điển của Chúa.
He had seen the cross and all its horror.
Ông đã chứng kiến đã kinh nghiệm được tất cả những sự.
He had seen the cross and all its glory.
Sự kinh khủng của thập tự giá của Chúa.
He understood the depth of God's love for him.
Và đã thấy tất cả những sự vinh quang của thập tự giá và thấy được chiều sâu của tình yêu của Chúa dành cho mình.
His perfect love for God cast out all fear.
Và tình yêu tuyệt vời của Chúa, tuyệt đối trọn vẹn của Chúa sẽ.
You see, we love him because he first loved us.
Xóa bỏ tất cả mọi sự lo sợ. Chúng ta yêu Chúa bởi vì chính Chúa đã yêu chúng ta trước.
Never look at prosperity as a sign of God's blessing.
Và đừng có bao giờ nhìn vào tất cả những sự, những phước hạnh, những sự sung túc, giàu có.
Because if that's true,
như là dấu hiệu của phước hạnh của Chúa đâu.
The mafia are very blessed by God.
Bởi vì nếu mà đúng như vậy thì tất cả những kẻ buôn, kẻ những tay trùm đáng cướp này kia,
many people who are very prosperous.
Được Chúa ban phước ư?
Got there by a lawful means.
Có nhiều người đã trở nên giàu có bởi vì họ đã vi phạm luật pháp.
See, if you look on God's blessing as being subject to prosperity and material blessing.
Do đó mà phước hạnh của Chúa không phải chỉ giới hạn trong những phước hạnh về vật chất không mà thôi.
If you find yourself in a prison.
Nếu quý vị bị bỏ vào trong tù.
With all your friends forsaken you.
Tất cả bạn bè đều ruồng bỏ.
As what happened to Paul.
Đó là trường hợp của Phaolô.
You'll think God has forsaken you.
Có thể quý vị cũng sẽ nghĩ rằng Chúa đã lìa bỏ mình.
Now, the sign to look for God's love is the cross.
Dấu hiệu duy nhất để chúng ta nhìn vào Chúa đó là thập tự giá.
God commended His love toward us, and that while we yet sinners, Christ died for us.
Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách là đang khi chúng ta là tội nhân thì Chúa đã đến để chịu chết cho chúng ta.
He said, "The Son of God who loved me and gave Himself for me."
Và đó chính là điều mà Phaolô nói. Chính con Đức Chúa Trời đã đến và đã chuộc tội cho tôi, đã chết vì tôi.
Perfect love casts out all fear.
Tình yêu thương trọn vẹn sẽ phá bỏ tất cả mọi sự sợ hãi.
Paul had a mature love for God.
Phaolô có một tình yêu trưởng thành cho Chúa.
And that helped him get rid of his fears.
Vì tình yêu đó mà tất cả những sự lo sợ khác đều đã bị dẹp bỏ.
Many years ago, we were opening a new church building.
Cách đây nhiều năm thì trong một cái.
And I was an assistant pastor.
Tôi lúc đó là một mục sư phụ tá.
And during the ceremony, there was a lot of noise in the lobby.
Trong cái buổi lễ khánh thành của nhà thờ đó thì có rất nhiều tiếng ồn ào ở trong hành lang.
So I stood up and said, "I'll deal with this."
Thì tôi mới đứng lên, tôi bảo là thôi được, để tôi xem như thế nào.
And I walked out of the lobby.
Tôi bước ra ngoài hành lang đó.
And there was a guy out there even bigger than me.
Thì ở đó có một người to con, to hơn tôi nữa.
I mean, he looked big. He had big fluffed up here, big biceps, even bigger than these.
Và ông ta có một thân thể rất là to, có thể to hơn tôi nữa.
And I mean, he was really angry.
Ông ta có vẻ hết sức giận dữ.
I walked up to him boldly and said,
tôi,
"Yes."
Giản dị bước tới trước mặt anh ta và nói rằng.
He said, "Get me Maria." Now I didn't realize it, but Maria and him had been living together in an adulterous relationship.
Và, ông ta nói là ông ta muốn gặp cô Maria và Maria với ông ta đã sống với nhau mà không có lấy nhau.
She had become a Christian, and as fruit of repentance, she got all his clothes and left them at the front door and locked the door.
Và khi mà cô ta tin Chúa thì cô ta không có còn sống với ông này nữa.
And he was fuming. He was angry.
Và anh ta rất là giận dữ.
Maria came out. She was very
cô
slight.
Maria đi ra và cô là người nhỏ
just
nhắn.
Just a little thing.
Rất là nhỏ.
As she approached him,
và cô ta đi đến.
He got his big fist and went on the top of her chest.
Và anh ta lấy cái đôi bàn tay to lớn và
she hit the deck.
Đánh vào người cô ta và cô ta té xuống.
Me not knowing what I was doing, jumped around like that between him and Maria.
Lúc đó tôi không biết làm sao hết, chỉ có nhảy vô giữa để mà ngăn
he
lại.
He pulled back his fist to rearrange his face.
Và anh ta lấy tay định.
When my wife was 4'11½,
thì lúc đó vợ của tôi thấy như vậy, vợ tôi lúc đó là một người rất là nhỏ nhắn.
Said, "Don't you touch my husband!"
Và vợ tôi đã la lên, không được đánh chồng tôi.
He didn't know how to handle that.
Thì anh ta không biết phải làm sao.
He just turned around and he thumped the wall.
Anh ta mới quay lại đấm vào cái tường một cái.
And then he just, in frustration, turned to the double doors.
Và anh ta trong lúc giận dữ đi lại phía cái cửa.
Step through them.
Đi ngang qua, đi xuyên qua cái cửa đó.
I slammed the doors, clicked the lock.
Tôi đóng cái cửa lại.
And saw a little notice on the door.
Và tôi thấy có một cái nốt ở trên cái ghi.
He said, "Please don't click the lock."
Và nói là đừng có khóa cửa lại.
But the locks click, people on the outside can't get in.
Bởi vì nếu khóa cái cửa thì bên ngoài không có bước vô được.
I said, "Oh, thank God for that."
Tôi nói cảm ơn Chúa.
So I turned to my wife.
Và tôi quay sang nói với vợ tôi.
Her face was pale.
Vợ tôi mặt lúc đó mặt xanh lè.
She said, "My knees are knocking."
Và tôi nói là hai cái đầu gối run lên.
And so they were.
Và đúng vậy.
About a foot from the ground, two castanets going brrrr.
Quý vị biết điều gì xảy ra không?
And you know what happened?
Bởi vì vợ tôi.
Her perfect love for me, and can you blame her?
Vợ tôi hoàn toàn yêu mến tôi, yêu thương tôi.
Had cast out all fear.
Đã xóa bỏ tất cả những sự sợ hãi đi.
It was David and Goliath all over again.
Và nếu quý vị và tôi có một
And if you and I have a perfect mature love for God.
Có một tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa, chúng ta sẽ không có sợ hãi gì cả.
We will have fear.
Chúng ta sẽ xua đuổi tất cả những sợ hãi đó sang một bên.
But we'll push it aside.
Và nói rằng nếu mà Chúa đã chết,
say if he died for me on the cross.
Thế cho tôi trên thập tự giá.
I'll do anything for my God.
Con sẵn sàng làm tất cả những gì cần cho Chúa.
I will speak boldly as I ought to speak.
Con sẽ nói một cách dạn dĩ như con phần phải nói
so
cho Chúa.
So we're looking at three keys to getting on fire for God.
Vì vậy chúng ta đã thấy được ba điều chúng ta cần, nguyên tắc cần có.
The first key.
Thứ nhất.
Is faith.
Đó là đức tin.
Faith produces joy and joy produces physical energy.
Đức tin đem đến sự vui mừng và sự vui mừng đem đến quyền năng sức mạnh.
The second key is the motivating force of love for God.
Và thứ ba đó là động cơ thúc đẩy của tình yêu thương dành cho Chúa.
If we have seen that unspeakable love that God demonstrated on the cross.
Chúng ta có thể thấy được tình yêu mà không thể diễn tả được mà Chúa đã bày tỏ chúng ta trên thập tự giá.
Then we'll love him because he first loved us.
Thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
And it'll be a mature love.
Và đó sẽ là một tình yêu trưởng thành.
That pushes aside our fears.
Sẽ xô đẩy đi đẩy lui tất cả mọi sợ hãi.
Now let's turn to Revelation 20 verse 11.
Và chúng ta xem trong Khải Huyền chương 20 câu 11.
As we begin to draw this to a close.
Chúng ta bắt đầu chúng ta sắp sửa chấm dứt bài học này.
The third principle we'll look at is the motivating force of compassion.
Nguyên tắc thứ ba đó là nguyên tắc của sự thương xót.
Now we won't read this whole portion of scripture.
Chúng ta sẽ không đọc cả đoạn này.
But it's about the great and terrible day of the Lord.
Nhưng đây liên quan đến ngày phán xét cuối cùng của Chúa.
When a perfect, holy and righteous God.
Khi Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, vĩ đại, toàn thiện.
Manifests his wrath against all unrighteousness.
Biểu lộ tất cả cơn thịnh nộ của Ngài đối với tất cả những sự không công bình. Và đây chính là ngày được gọi là ngày
This is what the Bible calls the great and terrible day of the Lord.
Ngày khủng khiếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giận dữ.
God is angry at the wicked every day.
Có thái độ giận dữ đối với tất cả những tội nhân mỗi ngày.
Then shall his fury come up in his face.
Và sự giận dữ của Ngài nổi lên trên gương mặt Ngài.
And he'll pour the fire of his indignation.
Và Ngài đổ xuống lửa của sự giận dữ.
Upon those who have transgressed his law.
Trên tất cả những người nào mà đã vi phạm luật pháp của Ngài.
And verse 15 says.
Câu 15 ghi rằng.
And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Oh, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God.
Đó là một điều khủng khiếp nếu mà chúng ta lọt vào tay của một Đức Chúa Trời đầy giận dữ.
The apostle Paul said, "Wherefore knowing the terror of the Lord, we persuade men."
Và sứ đồ Phaolô bảo rằng bởi vì biết được sự giận dữ của Chúa mà tôi thuyết phục các anh em.
If you've got a wrong understanding of God's character and nature, you won't persuade men.
Nếu mà quý vị mà hiểu sai về bản chất của Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ không có thuyết phục người khác đâu.
If the gospel you preach is God loves you and has a wonderful plan for your life, you won't seek to persuade
Nếu
men.
Nếu mà phúc âm mà quý vị trình bày cho người khác là Đức Chúa Trời yêu thương và muốn ban hạnh phúc cho quý vị thì quý vị sẽ
But
không có đi ra.
If you understand the wrath of God abides upon sinners.
Nếu mà người khác không biết được rằng
That unless they repent, they'll perish.
Rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên họ.
Once you know the terror of the Lord,
thì họ sẽ không thể nào mà ăn năn tội.
You'll persuade men.
Chỉ có khi nào mà quý vị biết về
Jesus said, "Fear not him who can kill your body."
Về cơn thịnh nộ của Chúa, thì quý vị mới thuyết phục người khác tin Chúa.
But fear him who can kill your body and cast your soul into hell.
Đừng có sợ những người nào có thể giết chết thân thể mình, nhưng hãy sợ đấng có thể
He said, "Fear him."
Ném linh hồn chúng ta vào hoàng ngục. Hãy sợ Ngài, hãy kính sợ Ngài.
You're walking through a big city.
Khi chúng ta đi qua một thành phố lớn.
And you look up and you see this huge building.
Và thấy một cái tòa nhà khổng lồ.
Must be about 60 stories high.
Vào cao vào khoảng 60
They're beginning to test the elevator.
Và quý vị muốn thử cái thang máy.
They must be just going to open it soon. So you watch the elevator come down.
Và quý vị nhìn xem cái thang máy nó đi xuống.
And as you watch,
và khi quý vị quan sát như vậy,
you see to your horror that two little children have crawled into the basement of that elevator.
Thì quý vị thấy là có hai em bé đang bò dưới cái hầm của cái thang máy đó.
You think they're going to be crushed.
Quý vị nghĩ rằng có lẽ là cái thang máy đó sẽ đè chết các em sao?
With every ounce of energy you got, you just run and you go to pull those kids out.
Và ngay lập tức với tất cả sức lực của mình, các quý vị sẽ chạy tới và để kéo hai em bé đó ra.
But as you reach in to grab them,
nhưng mà khi quý vị thò tay ra để
you say to yourself, oh, they seem to be enjoying themselves.
Thì quý vị nói, nhưng mà có lẽ hai em này đang sung sướng với nhau kia mà đang vui vẻ.
I better not disturb them.
Chắc có lẽ tôi không nên.
Or you say, I don't even know these kids.
Không nên phá tụi nó.
I can't pull them out.
Hoặc là quý vị nói bảo tôi không thể lấy
now
được.
They're ludicrous thoughts.
Đó là những cái sự suy nghĩ
ngu xuẩn. The two reasons most Christians don't witness.
Nhưng mà đó lại là chính là lý do mà khiến cho người ta không có đi ra làm chứng.
You say, oh, he wouldn't be interested in the gospel because he's too happy.
Quý vị nghĩ là chắc có lẽ cái người đó sẽ không có thích nghe tin lành đâu, tại vì người đó rất là sung sướng.
Or I don't even know that person.
Khi mà hoặc là nghĩ là mình cũng không biết người đó là ai.
Listen, if he's happy, if he's enjoying the pleasures of sin for a season, if he loves life, he'll want to keep it.
Bởi vì nếu mà người đó mà yêu mến tội lỗi của đời sống này thì có lẽ người đó sẽ muốn giữ lấy cái đời sống cũ của mình mà.
Happiness isn't the issue.
Nhưng mà sự vui vẻ hạnh phúc đâu có phải là vấn đề.
The happy man will be more interested in everlasting life than the sad man.
Bởi vì một người vui mừng lại còn ham mến sự sống đời đời hơn là một người đang buồn bã kia mà.
I was very happy before I became a Christian.
Tôi là một người rất là vui vẻ trước khi tôi tin
Chúa.
But
I could see that death was awaiting me.
Nhưng mà tôi có thể thấy được rằng cái chết đang chờ đợi tôi.
And the guy that led me to Christ kept saying, "Oh, Ray, come for the Christian. I don't believe it."
Và cái người mà hướng dẫn tôi đến với Chúa nói là Ray mà đến với Chúa tôi không tin như vậy.
He didn't think I'd be interested because I was happy.
Bởi vì người đó thấy nghĩ rằng tôi không thể đến Chúa tại vì lúc đó tôi rất là vui kia mà.
The other reason we don't witness to people is because we don't know them.
Lý do thứ hai mà chúng ta không làm chứng cho người khác bởi vì chúng ta không biết họ.
We should get to know them.
Nhưng chúng ta cần phải làm quen với họ.
Whether they're strangers or they're happy.
Cho dù người đó là một người xa lạ hay đó là một người đang vui vẻ.
The wrath of God abides upon them.
Thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang ở trên họ.
They're storing up wrath that'll be revealed on the day of wrath.
Cơn thịnh nộ Chúa đang giữ lại đã sẽ được bộc lộ một cách trọn vẹn trên họ trên cái ngày
cuối
cùng.
We need to pull them to the safety of the Savior.
Và chúng ta cần phải đem họ ra để đến với Chúa Giêsu. Có một phụ nữ quý phái.
An elegant lady was being chauffeured through the streets of Paris.
Được tài xế chở đến trong một thành phố ở Ba Lê.
In this big long black limousine.
Trong một chiếc xe tuyệt đẹp màu đen thật dài.
It was so long.
Chiếc xe đó dài đến nỗi
the front end arrived 10 minutes before the rear.
Đến nỗi mà cái đầu của xe đến nơi 10 phút trước khi mà cái đuôi xe đến nơi.
When it stopped outside a theater.
Khi mà chiếc xe đó ngừng lại ở trước cái rạp hát.
The chauffeur jumped out, did a marathon, came around, opened the door.
Thì người tài xế chạy xuống và chạy một vòng qua bên kia để mở cửa cho người đàn bà
này. And this woman got out of the door.
Và người phụ nữ này bước xuống.
She was so elegant.
Bà ta là một người rất quý phái.
She had a tiara on her head. A great white fur coat.
Và mặc một chiếc áo lông màu trắng.
Made from genuine polar bear.
Là bằng da của gấu.
And a big diamond ring.
Và một cái nhẫn kim cương thật to.
And as she stepped over the ditch.
Và khi mà bà ta bước ngang qua cái rãnh.
The ring fell off her finger.
Thì cái nhẫn nó rơi xuống trên cái rãnh đó.
So she got her umbrella.
Thì bà ta mới lấy một cái dù.
And went peg, 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 peg.
Và dùng cái dù đó để mà cố gắng để mà móc nó lên.
And when she couldn't find it.
Nhưng bà ta không kiếm được cái nhẫn.
She got on her hands and knees.
Thì bà ta mới quỳ xuống.
Until she came up with that precious jewel.
Cho tới khi mà moi ra lấy ra được cái nhẫn đó.
And that's what God did for you and I.
Đó chính là điều mà Chúa làm cho chúng ta.
He forsook His glory and came to this filthy earth to seek and save that which is lost.
Chúa đã từ bỏ nơi vinh quang của Ngài để mà xuống trần gian tối tăm này để tìm kiếm và cứu vớt chúng ta.
And in the book of Malachi, we're called precious jewels.
Và trong sách tiên tri Malachi thì chúng ta được gọi là những châu báu quý báu của Chúa.
And we're called to follow in His steps.
Và chúng ta được Chúa kêu gọi để bước theo chân của Chúa.
I remember once I was preaching to a pile of sinners.
Có một lần tôi giảng lời Chúa trước mặt một đám đông người chưa tin Chúa.
And right in the middle was one of the local pastors.
Và ngay ở giữa đó thì có một ông mục sư.
So I went alongside and said, "What are you doing here, Rex?"
Thì tôi mới hỏi ông ta là ông làm gì đây?
He says, "I was drying up among Christians."
Ông ta bảo rằng tôi đã không có còn.
He says, "I lost my burden for the lost."
Còn gánh nặng cho những người tôi không còn gánh nặng để mà.
He said, "I've come out to hear them curse and swear."
Mà cứu vớt những người hư mất nữa. Do đó mà tôi đến giữa lòng giữa với họ để nghe
so
họ.
So I get a concern back in my heart for them.
Họ chửi rủa nhau để mà tôi dần dần có sự đau thương của họ.
You see, much of the church.
Phần lớn hội thánh. Sống ở trong một cái tu viện mà không có bức tường.
Lives in a monastery without walls.
Và chúng ta thông công với ai? Thông công với những tín hữu.
Who do we fellowship with? Christians, Christians, Christians.
Tất cả những tín đồ xung quanh chúng ta.
And yet the Bible says.
Và Kinh Thánh bảo rằng.
For such an high priest became us who was holy, harmless, undefiled, separate from sinners and is made higher than the angels.
Chúa Giêsu đã bị tách rời ra khỏi những kẻ tội nhân.
Jesus was separate from sinners.
Và Chúa Giêsu bước đi giữa vòng chúng ta, nhưng mà Chúa vẫn
And yet he walked in our midst and stayed holy.
Vẫn là một người vô tội.
You see, we should be in the midst of a crooked and perverse nation, among whom we shine as lights in the world.
Chúng ta sống ở giữa một thế gian tối tăm, nhưng chúng ta cần phải chiếu sáng như là đuốc.
In the midst, among whom in the world.
Ở giữa vòng những người của thế gian.
The word compassion in the English.
Chữ thương xót trong tiếng Anh.
Com means with.
Có nghĩa là với.
Passi means suffer.
Có nghĩa là cùng đau thương với người khác.
Now I'm going to close with a very challenging thought.
Tôi xin chấm dứt bài học đây với một cái ý niệm để thách thức quý vị.
In fact, it's not going to be just a thought, I'm going to speak it.
Đây không phải chỉ là một ý nghĩ mà thôi, nhưng tôi sẽ nói ra.
Because if I think it, you might know what I'm thinking.
Tại vì nếu mà tôi chỉ suy nghĩ trong đầu thì quý vị không biết tôi nghĩ gì đâu.
So here is the thought that I was thinking spoken.
Đây là cái ý nghĩ mà tôi nói ra đây.
If you and I were to be given $1,000 for every person we witness to,
nếu mà chúng ta mỗi người phải cho những người mà chúng ta làm chứng phải cho họ 1,000 đồng,
would we become more zealous in our evangelism?
Thì chúng ta có vui mừng có hăng say khi mà đi làm chứng không?
Now I remember I saw that originally in a little evangelical newspaper, just a little advertisement.
Tôi xin nói ngược lại là nếu mà chúng ta được 1,000 đồng mỗi khi chúng ta đi làm chứng thì như vậy chúng ta có làm chứng hăng hái
and
hơn
I read
không?
It. If I was to be given $1,000 every person I witnessed to, would it be more zealous?
Tôi đọc thấy trong một cái tờ báo nói rằng nếu mà tôi mà được người khác cho 1,000 đồng mỗi khi mà tôi làm chứng cho một người thì có lẽ tôi sẽ làm chứng hăng say hơn.
So I thought about it deeply for about 0.5 of a second.
Tôi suy nghĩ một cách thật là sâu xa trong vòng chừng 1/20 của một giây đồng hồ.
And said yes, sir.
Và tôi nói là vâng, đúng vậy.
You see, this is the usual scenario when I'm sitting on a plane.
Đây chính là cái khung cảnh bình thường khi mà tôi ngồi trong một chiếc ngồi trên máy bay.
I've got somebody sitting next to me.
Tôi có một người ngồi bên cạnh của tôi.
Now, I like witnessing to people on planes.
Tôi thích làm chứng cho người khác ở trên máy bay.
Because if they don't like what I say there's the door, leave.
Tại vì nếu mà họ không thích nghe tôi nói thì tôi có thể nói đó là cánh cửa đó, ông có thể rời.
But this is usually what happens.
Nhưng mà thường thì nó xảy ra như thế này.
I say to myself, oh, there's somebody sitting next to me. This is wonderful.
Tôi tự nhủ trong lòng rằng có một người khác ngồi cạnh mình, đây là thật là tốt.
For me to live is Christ.
Đối với tôi sống có nghĩa là Đấng Christ.
The reason I'm alive is to share everlasting life with sinners.
Và một đời sống xứng đáng đó là một đời sống chia sẻ về Chúa Giêsu cho người khác.
So I'm going to open my mouth boldly as I ought to speak.
Vì vậy tôi sẽ mở miệng ra và nói một cách dạn dĩ như tôi cần phải nói.
Because the righteous.
Bởi vì người công chính.
Are as bold as a lion.
Sẽ hết sức can đảm như con sư tử.
And as I'm waiting there to open my mouth boldly.
Và trong lúc tôi đang ngồi chờ đợi đó để có thể mở miệng một cách can đảm.
I suddenly hear.
Thì bất thình lình tôi nghe đó là tim của tôi nó đập.
It's my little heart.
Tôi sợ quá.
I'm scared silly. Stop it.
Ngừng lại. Nhưng mà tim tôi vẫn cứ đập.
And I've got this battle going on in my mind. Will I speak? What will I say? I'm so nervous. I'm scared. What will he do? He'll cut my throat. But if I was going to get $1,000 for speaking to the guy.
Lúc đó thì trong lòng tôi rất nhiều những sự sợ hãi và tôi phải chiến đấu. Nhưng mà nếu mà tôi được cho 1,000 đồng để mà tôi có thể làm chứng cho người đó. Thì có lẽ tôi sẽ quay sang và tôi nói với anh ta.
I probably turn to him and say.
Ê, đừng có đọc sách.
Hey you.
Tôi muốn nói chuyện với anh đây.
Don't read what I want to speak to you.
Hãy tin Chúa đi.
And where are you going to spend eternity? Heaven or hell? Quick, 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 quick.
Để khỏi vô thiên đàng.
And I had to say, man, would I be more zealous?
Thì tôi mới tự hỏi là tôi có hăng hái hơn không?
For money than I would be for God.
Vì tiền hay là vì Chúa?
Would I have more concern for the lost if I was going to be paid $1,000?
Tôi sẽ quan tâm đến cho người khác.
Than just for love of God.
Cho những người hư mất hay là tôi quan tâm đến tiền?
Now think about it for a moment.
Quý vị hãy suy nghĩ lại.
Could you deal with your fear of man problem for money? When you can't deal with it for the love of God. If you and I were going to be paid $1,000 for everybody we witness to.
Nếu mà mỗi người trong chúng ta được ban cho 1,000 đồng mỗi khi mà chúng ta làm chứng cho một người khác,
we'd probably become involved in 4 a.m. flashlight evangelism.
Thì có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ đi những chuyến máy bay vào lúc 4 giờ sáng rời khỏi Los
Angeles. We'd jump up out of bed 4 o'clock another day for God.
Và chúng ta sẽ nhảy ra khỏi giường 4 giờ sáng.
Up with a flashlight.
Một ngày nữa để phục vụ Chúa và lấy ra cái
and the calculator.
Cái máy tính ra
and the Bible. And say, find me a sinner, God, find me a sinner.
Và nói rằng, xin Chúa chỉ cho con một người tội nhân.
One more time.
Một lần nữa.
Could you be more zealous for money than you could be for God?
Quý vị có hăng say vì tiền bạc hơn hay là hăng say cho Chúa?
Could you be more zealous for the love of money than for the love of God?
Quý vị sẽ hăng say hơn vì tiền bạc hay là hăng say vì Chúa?
And you know, I came to a conclusion that I would.
Tôi đi đến kết luận là tôi sẽ hăng say cho Chúa.
And I had to say, God, forgive me.
Và tôi xin Chúa tha tội cho tôi.
Because you cannot serve God and mammon.
Bởi vì chúng ta không thể vừa phục vụ Chúa mà vừa phục vụ ma quỷ, ma môn.
So today,
vì vậy ngày hôm nay,
we have looked at 3 keys to getting on fire for God.
Chúng ta đã nhìn thấy 4 nguyên tắc để có thể có được tấm lòng nóng cháy cho Chúa.
1, faith.
Thứ nhất, đức tin.
Faith produces joy. Joy produces physical energy.
Đức tin đem đến sự vui mừng và sự vui mừng đem đến sức mạnh. Năng lực.
Second one is love for God.
Thứ nhì là lòng yêu thương cho Chúa.
If we've truly seen the cross,
nếu chúng ta đã thực sự kinh nghiệm thập tự giá của
we'll
Chúa,
love him because he first loved us.
Thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa như là Chúa đã yêu mến chúng ta.
And that mature, perfect love will cast out all fear.
Và tình yêu trọn vẹn đó sẽ xua đuổi tất cả những sự sợ hãi.
And the last and final key we looked at is compassion for others.
Và nguyên tắc thứ ba đó là lòng thương xót cho những người đang hư mất.
If we really care about our neighbor,
nếu chúng ta thật sự quan tâm đến những người hàng xóm của chúng ta,
if we love them as ourselves,
nếu chúng ta yêu mến họ như chúng ta yêu chính mình,
we'll seek to save that which is lost.
Chúng ta sẽ tìm kiếm và cứu những người hư mất.
We'll cry out to God for the words, for the wisdom.
Chúng ta sẽ kêu cầu Chúa xin ban cho chúng con có sự khôn ngoan.
And say, oh God, make me a true and faithful witness.
Và xin Chúa biến cho con trở nên những người làm chứng cho Chúa trung tín.
Help me to speak boldly as I ought to speak.
Cho con có thể làm chứng một cách dạn dĩ như con cần phải nói.
Let's close in prayer there.
Xin chúng ta đến với Chúa qua lời cầu nguyện.
Father, we pray for those who will view this video.
Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người đang theo dõi cái băng video này.
And we pray for ourselves.
Và chúng con cũng cầu nguyện cho chính mình chúng con.
That we will lift up our eyes.
Rằng mắt chúng con sẽ nhướng mắt lên.
And look upon the harvest fields.
Và nhìn vào trong cánh đồng.
And our hearts will break.
Và tấm lòng chúng con sẽ tan vỡ ra.
Because we know they're under your wrath.
Bởi vì chúng con biết rằng tất cả những nhân loại đang ở dưới sự thay đổi
của Chúa.
Because
we know they're people like you and I.
Bởi vì chúng con biết rằng tất cả mọi người chúng con.
With fears.
Với những sự sợ hãi trong lòng.
And pains and desires.
Với những sự ganh ghét, những sự lo sợ.
Oh, help us to
reach Chúa, giúp chúng con để chúng con có thể đến với những người.
Give us wisdom.
Chưa biết về Ngài, cho chúng con có sự khôn ngoan.
Give us the will.
Cho con có ý chí.
Help us to be free from the accursed fear of man.
Giúp chúng con thoát khỏi sự sợ hãi đối với người khác.
And let us be true and faithful witnesses.
Cho chúng con được trở nên những người làm chứng cho Chúa một cách trung thực.
In Jesus' name we pray. Amen.
Trong danh của Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện. Amen.